4. Giảng rõ ý nghĩa lễ tạ bốn ân.
Thì cái đoạn này tất cả ở đây tuy là có dài thật, nhưng mà cái nghĩa không có gì khó. Vậy chị em xem lại rồi ai có ý kiến gì thì xin góp.
Dạ, con kính bạch thầy là cái phần số 6 á, là yết ma cho nuôi chúng ấy. Con kính bạch thầy, vậy thì lúc yết ma đấy chỉ cần có phải cần cả chúng lên hay là chỉ bốn vị đại diện cũng được ạ?
Yết ma nuôi chúng đây để là cho phép độ người trao giới Sajini. Thì đã có nguyên 10 vị giới sư Sajini, thì có 5 vị, thì có 5 vị ở giới càng là đủ, chứ không cần phải cả chúng.
Thầy cho con xin thưa thêm là, vậy con ví dụ như bây giờ giả sử có một em mà mới được cạo tóc, chưa có tam quy ngũ giới mà mình cho thọ hẳn lên sa di thì có được không ạ?
Thì phải, đúng luật là phải có tam quy ngũ giới rồi mới thọ giới sa di. Nhưng mà cũng có những các hoàn cảnh các vị thầy người ta xét cái người đệ tử, bởi vì trong giới sa di, khi truyền giới sa di thì có tam quy, có ngũ giới. Thế cho nên cái này là tùy cái vị thầy, nhưng thông thường thì phải cho từ từ vào chùa thọ tam quy một thời gian, rồi cho thọ giới năm giới một thời gian để xét cái cô sa di ấy. Nếu được thì lúc bây giờ về sau mới cho thọ giới sa di ni.
Mô Phật. Kính bạch anh thầy, thì cho con hỏi cái bài sám hối ở trang 380 bài số 2 ạ. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy, thì ở bài sám hối thứ 2 này nói là chúng con làm tạm lạm dự tâm huân.
Đây là các vị giới sư người ta sám hối. Các vị giới sư cho nên người ta khiêm nhường. Người ta nói là chúng con tạm. Tạm nghĩa là đáng, là chúng con không đáng. Nhưng mà bây giờ có phúc thì được thọ thôi. Để con dự và hàng tăng chúng.
Thầy giảng tiếp mấy cái câu ở dưới con cũng chưa hiểu ạ.
Đâu có kham bình pháp để lợi ích cho mọi người. À, tức là con, đây là lời khiêm nhường. Các ngài nói là con đã tạm thời lạm, tức là không xứng đáng, nhưng mà dự và hàng tăng chúng thì chúng con đâu có đủ khả năng để mà bình pháp. Bình pháp tức là vâng giữ cái pháp của Phật để làm lợi ích cho tất cả mọi người. Thế nhưng mà hiện tại bây giờ có gặp cái duyên thù thắng, hội ngộ được cái duyên thù thắng, cho nên con tuy rằng không có khả năng, nhưng chúng con cũng cứ cố gắng để mà truyền giới. Cho nên nay đỉnh lễ ngôi Tam Bảo để cầu minh là âm thầm, huân là giúp đỡ. Chữ minh đây là thuộc về chữ u minh, đấy, tức là âm thầm giúp đỡ, khiến cho ta và người được ơn mưa pháp. Đấy. Giới châu ai nấy rỡ viên quang, nghĩa là ai cũng được thọ giới, cũng được sống rực rỡ ở trong cái ánh sáng của giới luật. Giống quý, cái hạt giống quý báu của đấng Pháp Vương, tức Phật giao cho mình được giới phẩm. Mình có cái hạt giống quý ấy, bây giờ rộng rãi đem rắc gieo khắp nơi. Như thế để cho cái vật mặt trời Phật, cái ánh sáng của Phật được tăng huy, tăng trưởng, rực rỡ chữ huy là rực rỡ, khó nghĩ bàn. Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát. Ly Cấu Địa tức là ngôi sơ địa, ngôi địa thứ hai trong 10 ngôi địa. Ngài chuyên về trì giới.
Mạch thầy, còn máy bày ở dưới nè con, có mạch thầy.
Tại nào?
Dạ. Năm nén chiên đàn hương. Năm nén ở đây là năm nén như thế nào con bạch thầy?
Đấy, năm cái nén hương đó. Người ta cúng Phật một nén hoặc là ba nén, mà đây là đại sự cho nên cúng năm nén.
Phát số là 7 hoặc là 10 mà sao lại lấy có 5 vậy bạch thầy? Thường thường là phát số là 7 hoặc là 10 mà sao đây lại lấy 5 nén ạ?
Thì
con lấy 7 hay 10
thì ta cúng 5 phần pháp thân. Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát chi kiến hương.
Thì còn ở dưới là hàng phục ma lực oán trừ kết tận không dư. Thầy giảng cho con ạ.
Bởi vì chúng ta ai cũng có cái oan gia báo chướng, những cái vong linh nó theo để nó phá. Thế cho nên phải hàng phục những cái bọn ma đó. Đó là ma ở bên ngoài, ma quỷ. Còn trừ kết tận không dư, đây là những các cái kết sử của chúng mình gọi là ma phiền não. Thế là ngoài thì hàng phục bọn ma quỷ, trong thì hàng phục những cái phiền não, những cái kết sử. Kết là tham sân si, đó những cái gọi là kết, nó sai sử mình. Thế bây giờ trừ cho hết những cái đám phiền não ấy đi, thì đàn tràng rung chuông khánh, đánh chuông để thỉnh các giới sư lên ngồi, ngồi về chỗ của mình. Những vị có nghe pháp độ người qua sanh tử thì nghe vang vi diệu này, xin mau đến Vân Tập. Đây là mong Vân Tập, đây là mời những các cõi trời, các vị thần, gọi là chư, các vị thiên long tám bộ, thế những các vị mà giúp trợ giúp thì nghe cái tiếng chuông này thì xin đến để hộ pháp.
Dạ bạch thầy, còn chữ Vân Lai Tập Bồ Tát nữa.
Vân Lai là đến đây, Vân là cái đám mây, nghĩa là nhiều như mây đến đây.
Ác nào tên là Vân Lai Tập thế phải không ạ?
Lại là đến, nghĩa là những vị đây này đang thỉnh những vị có nghe pháp độ người qua sanh tử, thì bây giờ nghe cái tiếng chuông này xin các vị đến đây.
Kính bạch thầy, thầy cho con thưa cái câu là hàng phục ma lực oán ấy. Con kính bạch thầy, ví dụ ma quỷ bên ngoài mà nó gọi thì mình hàng phục kiểu nào con kính bạch thầy?
Phục ma lực oán thì tất cả để hàng phục cái những các cái ma oán ra báo oán, người ta đang phá mình thì bây giờ phải nhờ thần lực cái đàn giới này, nhờ oai thần của phúc đức lực của cả cái đàn giới để mà trừ cái bọn nó đi, đuổi nó ra, có nó phá cái người thọ giới.
Mạch thầy cho con xin hỏi ở truyền mạng y ạ.
A pháp
ra là thêm pháp, tức là cái cô này khi mà đắp cái tấm y ấy thì đọc cái bài kệ đó gọi là thêm cái pháp đó.
Bạch thầy cho con xin thưa thêm một câu, nó là chữ truyền mạng y, chữ mạng nó còn có nghĩa gì con kính bạch thầy?
Mạng y tức là cái tấm y nó phẳng phiu, nó không có văn hoa, không có vẽ vời gì cả, nó không có cắt chia các điều các chương,
dạ.
Nó là một tấm vải thôi,
dạ.
Cho nên tức là giản dị chỉ có tấm vải thôi.
Từ nay sự nghĩa tập yếu trùng trị của tổ chí huấn.
Mà đây là theo đúng như trong đại luật tứ phần đà mô đức của chúng mình. Đấy. Nghĩa là đúng luật ra là chỉ có hai vị thôi. Một vị hòa thượng là thầy, thật ra là thầy bổn sư, là cái vị thầy sống thân giáo sư, tức là gần gũi sống chung với cái chú giới tử đó để uốn nắn dạy dỗ. Đấy. Cho nên cái vị hòa thượng đó chính gọi là thân giáo sư, là cái vị phải sống chung với cái chú sa di đó. Đúng luật ra là phải thế, phải có vị hòa thượng là vị thầy bổn sư, mà cái vị thầy bổn sư này phải đủ 12 hạ mới được nhận đệ tử làm sa di. Cho nên chỉ cần một vị thầy nhận cái trách nhiệm giáo dục học vấn trọn đời ở bên cạnh cái chú giới tử là một, gọi là hòa thượng. Và vị truyền giới, tức là thầy trao cái giới dạy dỗ, dạy học, nói 10 giới. Thật ra cái chú đệ tử đây phải thuộc lòng 10 giới rồi tác bạch xin giữ giới. Đấy. Tức là phải có một vị thầy ở bên ngoài để chứng minh cái ông hòa thượng mà nhận đệ tử đây là đúng pháp, và cái chú đệ học trò đây là đủ khả năng để mà giữ 10 giới trọn đời. Thế thì có thêm một người bên ngoài để chứng minh, thế là gọi là thầy A Xà Lê. Thế chứ không có cái chuyện mà lập đàn giới. Lập đàn giới ấy là của các vị tỳ kheo với tỳ kheo ni. Đúng trong luật thì sa di không có đàn giới, mà chỉ cần hai vị, một thầy hòa thượng và một thầy A Xà Lê chứng minh thế thôi. Vì vậy cho nên rằng tổ Chí Húc ngài mới biên ra cái cuốn Tỳ Ni Sự Nghĩa Tập Yếu Trùng Trị. Đó, trùng là làm lại, trị là sửa đổi. Thì ngài biên cái quyển này minh bạch ra, để thời ngày xưa đó ngài La Hầu La thọ giới chỉ có ngài Xá Lợi Phất làm hòa thượng, và ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên hay vị nào đó nói giới, thế là có hai thầy thôi. Thế rồi về sau này người ta lấy cái nghi thức truyền tỳ kheo ni, người ta làm để cho cái đàn giới nó trịnh trọng, khiến cho cái người giới tử có cái tâm pháp, cái tâm tin kính. Thế thì làm được, nếu có đủ hoàn cảnh mà lập đàn giới thì rất quý và rất nên. Nhưng mà không phải là lời Phật dạy. Lời Phật dạy là cần nhất là cái vị hòa thượng phải đủ hoàn cảnh, đủ 12 hạ, có biết giới luật mới được phép nhận đệ tử. Đấy, cái cần là cái vị hòa thượng. Và cái thứ hai là cái chú sa di, là cái người đệ tử có khả năng chưa. Đấy. Thế cần nhất là hai thầy trò. Ngoại quốc mà bây giờ chị em nhận những chùa ở vùng sâu, vùng xa, tiền bạc thiếu kém, thế thì khó mà lập những đàn giới cho rực rỡ tưng bừng. Thì thôi cứ giản dị vâng lời Phật như thế này. Nhưng mà cần nhất là vị thầy xét mình có đủ hoàn cảnh, đủ trình độ để nhận đệ tử chưa. Cái về có là cần. Mà cái người đệ tử đây có đủ hoàn cảnh để, đủ khả năng để làm sa di ni không? Đấy, cái việc đó là việc cần. Ta thấy cái chú sa di đã học thuộc 10 cái giới này rồi, cho nên bạch ở trước thầy hòa thượng và bạch trước thầy A Xà Lê là con tình nguyện chọn đời giữ 10 cái giới này. Ai có ý kiến gì nữa xin góp ý.
Có nghĩa là bên tăng người ta truyền được hai vị hòa thượng với A Xà Lê thì bên ni mình cũng làm
cũng
được
thế, cũng thế, tăng cũng thế, ni. Nhưng mà chỉ khác có bên tăng thì 7 tuổi đã được làm sa di, ni phải 16
tuổi,
16 tuổi mà có sức khỏe.
Cái vị A Xà Lê này á, mà thầy có thể trên năm hạ được rồi.
A Xà Lê
có thể trên
năm hạ. A Xà Lê chỉ cần năm hạ.
Yeah.
Thuộc giới luật.
Yeah.
Còn vị hòa thượng thì phải 12
hạ. Yeah. Mà thầy cho con hỏi cái câu là Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác là Thế Tôn của chúng con. Con chưa rõ con bạch
thầy. Đây là nhấn định mình là đệ tử của Đức Phật. Như Lai Chí Chân, chí là cùng cực, chân là chân thật, đẳng chánh giác, đẳng là Ngài đã nhận được cái tánh bình đẳng, cái Phật tánh ở mười phương Phật, mười phương chúng sanh bình đẳng. Còn chánh giác tức là Ngài giác tỉnh ra khỏi được cái luân hồi sanh tử thì gọi là chánh giác.
Mà thầy ngay chỗ đầu cái chỗ tỳ ni sự nghĩa tập yếu trùng trị nó có cái câu là sa di thọ giới y hòa thượng đã đành nhưng vì xuất gia quan hệ tăng luân. Cái chữ tăng luân con chưa hiểu con bạch thầy.
Luân chúng mình cứ thường mỗi khi mà thì quán tăng luân không tịch. Đó. Luân là một loại. Để người ta nói nhân luân tức là cái loài người. Cái đây tăng luân tức là tăng đoàn vào cái hàng cái ngôi vị của tăng. Truyền giới thức xoa. Truyền giới thức xoa.
Cái giới thức xoa mà thầy. Giới sa di á thì mình có thể vì nhân duyên là không có chơi có quý sư cô lớn đông cho nên mình có thể nhờ một vị em mình làm hòa thượng rồi một A Xà Lê truyền giới thôi. Còn thức sa mana là phải y pháp là 10 giới sư phải không bạch thầy? Thức sa mana là phải đủ 10 giới sư.
Thức sa mana thì có truyền giới như theo như đấy.
Dạ phải đủ 10 giới sư chứ hai người hai vị không được.
À chị đã đặng cái chuyện hai vị cái việc đó là việc của sa di.
Dạ.
Chứ còn của thức xoa thì là sửa soạn để làm tỳ kheo ni thì chuyện khác.
Cho nên bắt buộc phải là ít nhất vào cái năm cô.
Phải bắt buộc đúng pháp mà là.
Dạ. Còn cái vấn đề mà nói về hai vị mà truyền giới sa di với bà thầy. Thì thí dụ như bây giờ thôn Phú An mình đây. Tất cả quý sư cô ai cũng có khả năng để mà đủ giới sư hết. Mà giờ con ở cốc thất riêng. Mà con không có cái ý là thôi không cần không muốn mời quý sư cô. Mà con tự ý một mình con làm hòa thượng rồi
thì
nhờ.
Cũng được.
Được hả bà thầy?
Cũng được là bởi vì đấy cái việc hai người đó là lời Phật.
Yeah.
Còn đặt ra cái chuyện đặt truyền giới như những nghi thức bây giờ.
Yeah.
Là đó là các tổ các vị về sau.
Yeah.
Muốn cho trịnh trọng thì lấy cái nghi thức của tỳ kheo ni mang cho sa di.
Yeah.
Các vị muốn trịnh trọng mà thôi. Thế thì kể cũng tốt. Bởi vì trịnh trọng thì cái người giới tử người ta vui mừng và người ta trân trọng thì càng tốt. Thế nhưng mà không phải lời Phật.
Yeah.